Mà cái tướng không này tới bây giờ tôi mới thấy, thành ra nó xa bao nhiêu năm. Mà có thể thấy lần này là lần kết thúc. Đó là để cho quý vị thấy, vì cái con đường tu thiền mà không có đạt được cái lý bát nhã thì không có cái thấu đáo được. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa tôi thường nhắc cái câu mà của nhà Quyền Giác hay nói, là chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước, tam kỳ nghiệp và a tỳ nghiệp. Nó là người nào mà chứng được thực tướng rồi thì không còn có nhân có pháp, người đó chỉ trong cái chớp mắt diệt hết cái tội ở dưới địa ngục. Câu đó là cái câu tôi hơi rùng mình, nói là nếu mà tôi nói dối thì sẽ bị cắt lưỡi ở dưới địa ngục vô số kiếp. Thì mình cũng hơi ngạc nhiên quá, tại sao vậy? Thì bây giờ tôi mới thấy rõ, thực tướng là không còn có ngã. Ngã tức là không còn có cái ta, mà nhận cái thể không là mình. Mà thể không thì còn gì, còn tướng gì? Thì cho nên không có mình, không có người. Mà không có mình có người thì cái gì dẫn mình xuống địa ngục? Nếu còn có thấy mình thì mới có bị nghiệp dẫn. Mình không có còn gì đâu mà dẫn đó. Cho nên chỉ trong chớp mắt qua khỏi cái địa ngục A Tỳ. Đó là một lẽ thật. Thì như vậy chúng ta mới thấy con đường đi này là con đường rất là kỳ đặc, mà kỳ đặc từ cái lý bát nhã ra rồi mới đi sâu vô đó. Thôi để dành chiều tôi sẽ nói về cái biểu đồ. Thì biểu đồ đây tôi họa nó ra, chú thì giả chú vẽ thành hình, mà chiều đây có cái bản ở đây chỉ cho quý vị thấy đầu đuôi gốc ngọn hết. Thôi để dành buổi chiều, giờ hết giờ rồi. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Khi sáng tôi đã nói những điều tôi tìm thấy được trong thời gian qua, cô đọng thành một cái bản đồ để cho tăng ni Phật tử khi nhìn lên bản đồ thì thấy con đường của mình đi, đi đường nào mình biết đường đó, không có nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái bản đồ này tôi để là biểu đồ hai đường trầm luân sanh tử và giải thoát sanh tử. Có rõ ràng mỗi bên trầm luân, bên giải thoát. Ai muốn chọn đường nào thì cứ đi, nhưng mà chỉ cho rõ để cho quý vị thấy không có lầm trên con đường của mình đi. Như vậy, đây là con đường có hai phần. Quý vị thấy một bên là hồng, bên là đen. Bên hồng là tượng trưng cho tâm không sanh diệt. Bên đen đó là tượng trưng cho tâm sanh diệt. Mà khi sáng tôi nói là thức, tâm thức sinh diệt, đó là đen. Còn tâm không sanh diệt, đó là hồng. Đó. Như vậy, trên con đường đi đó đó, nó lại có cái ngã ba. Ngã ba là nếu chúng ta đi con đường này, tức là theo cái vết đen đó, đi mãi mãi thì đây. Đó, lại đây thì đi trong trầm luân lục đạo, tức là luân hồi lục đạo không có ra khỏi. Còn nếu đi con đường này tới đây mà chúng ta tắt ngang á, thì đó là con đường giải thoát. Như vậy cái tắt ngang này là khi sáng tôi đã nói đó. Nói sao quý vị nhớ không? Tức là nhận cái không, nhớ, tướng không sắc chất đó, tức là cái không đó làm thân mình, rồi cái tâm không sanh diệt làm tâm mình đó, thì sẽ đi tắt ngang đường này. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm sanh diệt thì không thể nào mà đi trên con đường này được, mà phải đi đường bên này. Còn tâm không sanh diệt thì đó đi là đường này, nó hợp với cái tướng không của các pháp. Vì cái không là vô sanh á, không sanh không diệt. Mà tâm mình, cái tâm mà không sanh diệt đó, thì tâm đó mình thường dùng cái từ gọi là chân tâm. Người tâm không sanh diệt nó đã có sẵn ở nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu hết. Bây giờ quý vị có tâm đó không? Nó là sao? Nó ở đâu? Bởi vì chúng ta hơi lơ đễnh một chút, chỉ biết cái gì nổi đậm mà quên cái gì chìm lặng. Như khởi nghĩ thì nó nổi, nghĩ vấn đề gì hình tướng có rõ ràng, rồi nó đi theo cái dòng suy nghĩ đó sinh diệt liên miên. Còn nếu buông hết cái nghĩ, buông hết tất cả những cái khởi niệm, thì lúc đó mình còn tâm không? Còn hết. Nghĩa là khởi niệm thì đó là tâm sinh diệt. Còn lặng hết niệm, đó là tâm chân như. Như vậy là tâm không sinh diệt. Như vậy bây giờ tôi đặt câu hỏi, khi tất cả quý vị ngồi chơi một mình, bỗng dưng không nghĩ, không tưởng gì hết, thì mắt quý vị có thấy không? Tai có nghe không? Tất cả những cái gì xung quanh nó biến động mình có biết không? Cái biết nó có suy nghĩ không? Như vậy thì mình đã sẵn có cái biết, không đợi suy nghĩ mới biết. Cái biết sẵn đó nó lặng mà nó lại không có dấy động. lặng lẽ không giấy động, thì cái biết đó là cái biết chân thật. Mình đã sẵn và nó không bao giờ vắng thiếu một lúc nào mà mình quên. Tại sao mình quên? Tại vì mình chạy theo cái suy nghĩ, cái tâm nông nổi đó, nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia liên miên cả ngày, thành ra đâu có nhớ được cái tâm đang lặng lẽ của mình. Bởi vậy, cái tâm suy nghĩ thì quý vị nghĩ, suy nghĩ thì nhớ tới chuyện dễ thương, chuyện dễ ghét, nhớ cái phải, cái quấy, cái hên, cái thua, cái được, cái mất, phải không? Như vậy thì cứ lanh quanh trong tất cả cái hên, thua, phải, quấy, được, mất, thương, ghét, mà chúng ta quên mất cái thực của chính mình. Mà những cái phải, quấy, hơn, thua đó, thì những cái đó là cái nhân tạo nghiệp để rồi mình đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên cái tâm sinh diệt đó là cái tâm đưa mình đi luân hồi trong lục đạo, mà tôi gọi là đi con đường trầm luân. Bây giờ tất cả quý vị thấy con đường trầm luân của mình chưa? Ai tạo cho mình? Chính mình là cái người đi theo con đường đó quen rồi. Có thể quen từ muôn thuở cho mới đây. Cho nên ngồi lại thì trên đầu cứ nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia, hơn thua phải quấy đủ thứ hết. Chứ không bao giờ ngồi lại mà tĩnh lặng, buông hết mọi việc. Ngồi lại là nhớ hết chuyện này tới chuyện kia, cho tới nhiều khi đi ngủ, nó ngủ mà không chịu ngủ nữa, cũng còn nhớ ai đó, người này người kia nói hơn, nó thua gì với mình. Rồi cứ vậy mà lanh quanh hoài, vì cái tâm điên đảo đó mà chúng ta luân hồi sinh tử. Như vậy thì thấy tất cả pháp tu của Phật, quý vị thấy có pháp nào khác hơn là dứt cái tâm luân hồi đó không? Niệm Phật thì phải nhất tâm, nhất tâm thì cái tâm sinh diệt nó dừng. Tu mật tâm thì tụng câu thần chú, nhớ câu thần chú thì quên nghĩ. Còn mình ngồi thiền thấy nó mình buông, thì như vậy cốt làm sao dừng được cái tâm sanh diệt đó thì nó hết tạo nghiệp sanh tử. Còn nếu mà theo cái tâm sanh diệt thì nó sanh tử không có ngày cùng. Cho nên gọi là con đường trầm luân mà không có ngày hết. Nhưng bây giờ muốn biết người nào còn sinh tử, người nào có thể hết sinh tử, quý vị có thể biết không? Dễ lắm, không có gì khó hết đấy. Ai mà hỏi anh sẽ chết không? Đó là sợ. Rồi, người đó sẽ đi trên đường sinh tử. Sợ mất thân, chết là mất thân, mất thân thì tiếp tục kiếm thân. Còn chừng nào hỏi anh sẽ chết không? Sẽ chết là trò chơi, chết là cái vui của tôi, thì người đó hết sinh tử. Bây giờ kiểm lại quý vị coi, quý vị đang ở vị trí nào? Sợ chết hay là chết là một cái vui, buông được một gánh nặng, bỏ được cái thây thúi? Thật dạ mình quán quá nhiều rồi, phải không? Mà rồi cứ tiếc. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đừng chạy theo cái tâm sinh diệt để tạo nghiệp sanh tử. Chúng ta phải dừng được cái tâm đó. Vì vậy mà mọi pháp tu của nhà Phật đều bắt buộc chúng ta phải lặng cái tâm sanh tử. Mà lặng lại là định, phải không? Hoặc là nhất tâm. Như vậy thì trên con đường sanh tử đó đó, không phải là con đường bắt buộc chúng ta phải như vậy, chúng ta phải đi mãi, mà chúng ta có quyền tách ra đi con đường khác. Đó, tách ra đây, đi con đường này, tâm không sanh diệt, rồi qua đây, qua đây. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết, ngày xưa học kinh, tôi thấy rõ trong kinh nói rằng người tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ tức là vô số, phải trải qua ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Trong kinh nói rất rõ như vậy. Dùng cái định nghĩa ba vô số kiếp là tính từ đâu? Tức là tính từ thập tính Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, qua được mấy cấp đó hết được một vô số kiếp số một, rồi từ sơ địa tới bát địa vô số kiếp thứ hai, rồi bát địa tới đẳng giác diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Thì quý vị nghĩ mình tu chừng nào thành Phật? Mà cái chữ vô số này là có nhiều chỗ hiểu lầm. Vô số không tính được, mà tại sao lại nói vô số? Thì Phật có dẫn cụ thể là Đức Thích Ca. Thích Ca của chúng ta, Ngài tu một lượt với Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc thì thích đi chơi, thích tới nhà này nhà kia làm quen. Còn Đức Phật Thích Ca thì Ngài chăm chỉ, Ngài cố gắng Ngài đi, cho nên Ngài đã thành Phật trước Đức Di Lặc tới bây giờ. Mà Ngài Di Lặc còn ở cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát. Thì như vậy, cái thời gian tu không cố định, mà cố định cái tâm, cái nỗ lực của mình mạnh mẽ, thì mình vượt ra. Cũng như học trò học ở trường lớp 1, lớp 2, lớp 3, vân vân, lần lần lên. Nhưng mà đứa nào học giỏi thì có thể một năm nhảy hai lớp. Còn đứa nào học dở có thể một năm, hai năm ngồi lại một lớp. Phải không? Thì lớp nó có nhất định, nhưng mà cái nhảy được hay là không được tùy theo khả năng của mình. Vì vậy mà không nhất định học 5 năm thì lên 5 lớp, mà tùy theo cái người sáng suốt, người tối tâm. Ai tối tâm thì phải nhiều năm, ai sáng suốt thì mau. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta phải trải qua ba vô số kiếp dài vô kể. Quý vị có ngán không? Bây giờ quý vị được chừng bao nhiêu kiếp rồi? Như vậy thì cái con đường tu dài, nhưng mà khi học tới thiền tông cái tôi giật mình, nó tức tâm tức Phật. Tâm mình là Phật, mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì quên cái tâm của mình chạy theo cảnh thì đó là mê, mê đó là chúng sanh. Rồi biết trở lại cái tâm chân thật của mình, đó là Phật. Gần quá, làm sao mình tin được? Kinh sách thì nói phải trải qua ba vô số kiếp, mà nhà thiền lại nói chỉ có trở lại giác ngộ cái tâm chân thật của mình, sống được với nó thì đó là Phật. Cho nên hồi xưa tôi đọc câu chuyện ở Trung Hoa, nó có một ông làm hàng thịt. Ông làm hàng thịt tức là làm thịt heo bán, thời gian khá hơi lâu. Rồi cái ông bỏ nghề hàng thịt, cái ông đi ông tu. Khi ông tu cái ông làm bài kệ, tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bất cấp nhất điều tiếng. Hôm qua là tâm dạ xoa, mà ngày nay là mặt Bồ Tát. Gần sao đó, Bồ Tát với dạ xoa cách nhau chỉ một đường tơ, không cách một đường tơ. Thì như vậy thành Phật đâu có khó, phải không? Khi nói tới ba cái vô số kiếp thì thấy ngán thôi là ngán. Nhưng mà nói rằng mê là chúng sanh, giác là Phật, thì cái mê cái giác đó từ đâu có? là từ tâm mình thấy mình thật, thấy cảnh thật, chạy theo vọng tưởng cho đó là tâm thì đó là mê. Bây giờ biết thân này không thật, cảnh ở ngoài là hư dối, sống được với cái tâm không sinh diệt của mình là Phật. Như vậy nhanh như trở bàn tay. Đó là một cái điều mà chúng ta học kinh có những cái khó hiểu, khó xử. Tại sao như vậy? Thì chính trong bản đồ này tôi đã có vẽ rõ. Nếu chúng ta đi con đường này đó, đường này mà đi theo đây tức là tâm không sinh diệt, rồi chạy qua, nhảy qua bên này là tướng không sắc chất, như sớm mai tôi nói đó, cái không thì thẳng vô đây, là thẳng vô đây rồi thì không có còn ngã, không còn pháp. Mà cái đây đó thì tôi phải dẫn tới cái này. Đây, tới cái mục thứ 8, trâu và chăn đều quên. Nghĩa là lúc khởi đầu tu là chăn trâu, mà chăn cho tới cái mục thứ 8 này cái thì trâu mất, chăn không còn. Hai cái đều không. Mà hai cái đều không á thì liền qua cái mục thứ 9. Qua mục thứ 9 tức là trở về nguồn cội. Cho nên nói rằng mình tu từ cái không còn gì hết, không còn ngã, không còn pháp, thì tới cái giai đoạn kế là thể nhập được pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Đó là hình ảnh thứ 9. Rồi có nhiều người buồn, tu mà bây giờ mình nhận cái không làm thân. Tôi nói nhận cái không làm thân với cái quán không hai cái khác, đừng có lầm. Nhận cái không làm thân là mình biết trong thân mình, như khi sáng tôi nói, đã sẵn có cái hư, có cái không rồi. Rồi cái không đó với cái không ngoài này không hai. Để vậy nhận cái không làm thân thì cái không đó đã sẵn ở đây. Khi nhắm mắt thì mình thể nhập với cái không khắp bầu trời này làm thân mình. Vậy cái nói là pháp thân thì trùm khắp. Mà khi mà nhận cái thân đó là mình á, đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Như khi sáng tôi có dẫn câu của thiền sư Huyền Giác nói đó, nó là pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nó là nguồn, là gốc, nó là cái tính sẵn của mình, nó là ông Phật mà không cần tu. Nó thiên chân là không có làm, Phật sẵn, mà thường thường chúng ta gọi là Phật tánh. Thì như vậy cái con đường đó là con đường đi thẳng. Nên khi không chấp cái thân này là thiệt, tức là tứ đại là thiệt, mà nhận cái không trong tứ đại này là mình, thì cái tâm không sanh diệt, nó hòa nhập với cái không. Khi nhắm mắt chúng ta có được cái thân trùm khắp hết, đó là pháp thân. Như vậy thì có pháp thân rồi, lúc đó thân chúng ta không có hình tướng, rồi tâm chúng ta không có suy nghĩ, thì thôi tới đó còn làm gì cho ai, có lợi ích gì cho ai đâu, phải không? Có nhiều Phật tử than, nếu thầy tu kiểu đó tụi con bơ vơ, phải không? Đi mà không có trở lại, không còn thân hình, không còn gì hết, làm sao? Cho nên ở đây thêm một mục. Đây, buông thõng tay vào chợ. Đó, đây là ứng thân, hoặc là hóa thân. Bởi vì khi mà chúng ta nhập được pháp thân rồi, tùy nguyện độ sinh, mà cái nguyện độ sinh đó là ứng thân hay là hóa thân. Tôi nói cho quý vị thấy, sở dĩ chúng ta đi cái đường kia tu tới bao nhiêu số kiếp là vì một đời chúng ta tu, rồi tiếp tục sanh đời thứ hai nguyện tu tiếp. Nhưng mà một đời này ra đời, chúng ta đã trong sạch từ thuở bé tới lớn không? Hay có tội lỗi? Dù tu sớm gì cũng có tội là ít nhiều hả? Không sát sanh hại vật thì cũng làm cái này làm cái nọ. Rồi qua đời sau trả hết cái nợ đó rồi mới tu tiếp nữa, thì nó phải chậm. Có khi nó trục trặc tuột lên tuột xuống nhiều lần nữa. À, thiếu gì người phát tâm cạo tóc vô chùa thì cũng có cái duyên trước rồi. Nhưng mà rồi trục trặc gì đó thì tuột xuống. Tuột xuống rồi sao trở lại nhớ tu nữa. Lên chưa chắc cũng đi luôn được. Bởi vậy nên cứ tuột lên tuột xuống hoài, cho nên ba vô số kiếp là vừa. Còn cái này, đi đường này là đi thẳng, nghĩa là không thấy thân, không có thân, lấy hư không làm thân, thì còn tham trước cái gì? Tất cả pháp thế gian là mộng, là quyển. Như Kinh Kim Cang Phật nói đó, thấy tất cả pháp như mộng, quyển, bọt bóng đó. Thì như vậy, cho nên chúng ta chỉ một bề nhập được cái đó, đi thẳng. Như vậy thì quý vị thấy, đường tắt là đường quanh, rõ ràng. Vậy muốn đi đường nào? Chắc muốn đi đường quanh quá. Tu gieo nhân, đa số người nói tu gieo nhân để đời sau tu nữa, phải không? Chứ ít ai nói ngay đời này mình phải giác ngộ. Không ai, ít ai chịu cái đó. Mà cứ nói tu gieo nhân thôi. Đời này cho có nhân tốt, đời sau mình nối tiếp tu nữa. Mà mỗi đời ra như vậy á, cái duyên thuận, duyên nghịch nó đủ hết. Yếu yếu một chút gặp duyên nghịch cái thì té nhào. Thì như vậy thì không biết tuột lên tuột xuống tới bao nhiêu lần mới bước lên được mấy cái bước sau. Còn nếu đây mình đi thẳng một cái á, thì hết sức là đơn giản. Hết sức là đơn giản. Tại vì sao mà lại đơn giản? Thì như khi sáng tôi đã nói, Ngài Huyền Giác Ngài đã nói trong bài kệ, bài ca đó, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Ngài nói rằng nếu mà mình tu á, thì đi thẳng một đường. Đi thẳng một đường đó là đường nào? Không còn nhân, không còn pháp như hồi nãy tôi chỉ đó, vòng tròn đó, nhảy thẳng vô cái đó. Nhảy thẳng vô trong cái đó thì là thấy thân mình là hư không. Mà hư không rồi thì còn cái gì? Bây giờ giả sử mình bước vô đó rồi, mình không còn thân. Không còn thân thì cái gì lôi mình trả nợ trước? Nếu còn thân thì phải trả nợ. Bây giờ vô đó không còn thân nữa, mà cũng không còn pháp nữa. Mà không có nhân thì không có pháp. Cho nên nói tới đó không còn trâu chăng. Đi thẳng cái một, khỏi đi từ 1, 2, 3 cho tới 8, mà đi thẳng vô con đường ngay chỗ cái vòng tròn số 8. Bước vô đó buồn hết, không còn thấy có cái thân thiệt, mà thấy mình là hư không. Thấy mình là hư không thì bao nhiêu cái nợ nần của mình á, nó hết. Hết có người đòi, mà hết có người trả, phải không? Thì như vậy chỉ trong chớp mắt là cái nghiệp địa ngục cũng tiêu nữa. Còn nếu mà đi đường kia thì trả hết, thiếu nhiều trả đủ rồi mới tiến lên được. Thì mỗi một đời của mình trả hết nợ cũ rồi mới tiến lên từng bước từng bước. Còn đi đây là bao nhiêu nợ cũ mình trả, không có trả gì hết, vì không còn thân. Mà còn thân thì mới bị nghiệp dẫn. Cái này không có thân là nghiệp làm sao dẫn? Dẫn cái gì? Đó. Rồi đã không thân thì tức là không pháp. Vì vậy mà không nhân không pháp. Thì chỉ trong một chớp mắt mình nhận vô đó rồi, thì tất cả nghiệp cũ, nghiệp xưa đều hết. Quý vị muốn đi khi nào? Tự chọn. Đó là một con đường thật là dễ mà cũng thật là khó. Đây, đi lên đây, cho nên cái vòng tròn này là để chỉ chỗ không còn ngã, không còn pháp. Không còn ngã, không còn pháp, không phải là tới đó hết, mà rồi về sau mình trở về, tức là thể nhập pháp thân. Từ thể nhập pháp thân rồi, cái sau mới có ứng hóa thân để độ chúng sanh. Mà độ đó không bảo đảm, không có tuột. Ứng thân hoặc quá thân, miễn là làm được cái gì, làm không được thì thôi ẩn mất. Còn bây giờ nhiều khi độ người ta bị người ta độ lại, thì cái đó đó là tại vì mình còn cái thân xác thịt, mình không thể nào mà vượt qua được. Vì vậy mà xét cho kỹ, con đường đó rất khó đi, mà đi được thì bảo đảm. Vì vậy mà Thiền Tông mới nói là điểu đạo. Điểu đạo đó, quý vị thấy đây tôi để là đường này cũng gọi là điểu đạo, là đường chim, mà cũng gọi là huyền đạo, cái đường màu nhiệm. Tại sao nói đường chim? Bởi vì nếu mà đi ở dưới đất, đường mòn, đường xe gì gì nó cũng là quanh co, mà chỉ có đường chim là đi thẳng cho một, không có ghé trạm nào hết. Thì quý vị thấy ở đây chúng ta hiểu cho thật rõ thì mới hiểu được trong kinh. Bởi vì trong kinh có chỗ nói mình tu thứ bậc từ cấp 1, cấp 2 lên lần 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 cho tới các cái bậc như là sơ địa trở lên. Còn nó chỗ nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Đó. Thì như vậy không cấp bậc gì hết, thì rút thời gian nhiều ít. Đó, đó là cái tinh thần Thiền Tông. Bởi vậy Thiền Tông là chỉ thẳng, đi thẳng, chứ không có quanh co. Nhưng mà cái người dám buông thân này, không còn một niệm nào đeo đẳng với cái thân tứ đại nữa, thì chúng ta mới đi thẳng đường đó. Cho nên cái đường chim đó thì phải là những người can đảm cùng mình mới nhảy giọt lên đó được. Còn hơi nhút nhát đó, thì đi không nổi. Đi không nổi thì đi đường kia nữa. Nhưng mà cái chủ yếu của Phật giáo từ Trung Hoa sang Việt Nam là các ngài đi đường chim không? Như tôi nói, có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, đây là Phật giáo Việt Nam, hỏi làm sao giải quyết được sanh tử? Thì ngài trả lời rằng trường không túng sử song phi cấp, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Nghĩa là cái thân của mình nó là thênh thang như mà hư không, thì sanh tử giống như hai đình xe quăng trong hư không, có nghĩa lý gì? À, còn pháp thân mình nó như cái biển cả, mà sự sinh diệt của thân này giống như hộp phòng bọt ngoài biển, nghĩa lý gì? Nghĩa là nhận chân được cái pháp thân thanh thang rồi thì đối với sự sanh tử như trò chơi. Vì vậy mà mới nói sanh như đất, đất chân đông, tử như cởi áo hạ, không có nghĩa gì hết. Còn mình bây giờ sanh khổ, rồi tử cũng khổ, lung tung khổ. Còn các ngài thì thấy rõ được một con đường, rồi không còn cái gì là đau khổ nữa. Vì vậy mà Tổ Pháp Loa khi ngài sắp tịch, tín đồ xúm lại hỏi ngài tịch rồi ngài đi đâu này kia, thì ngài trả lời sao? Tức là bằng bài kệ: vạn duyên tài đoạn nhất thân ngàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Ngài dịch là muôn duyên đoạn giết một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, thôi nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Bên kia là bên nào? Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng nhìn thấy như vậy, là ông cư sĩ mà ông thấy như vậy. Cho nên khi ông sắp tịch, mấy bà hầu khóc lóc, thì ông mở mắt ông rầy: ta đi có nơi, về có chốn, các ngươi khóc lóc chi cho nó loạn cái chân tánh của ta. Vỡ vậy cái mấy bà nín cái ngày xúc miệng rửa mặt, rồi cái ngày nằm xuống ngày đi. Đi có nơi về có chốn, còn mình bây giờ tu nhiều năm mà sửa sẵn đi không biết đi đâu, hồi hộp lo lắng. Đó là vì mình chưa có chỗ, chưa biết nơi mình đi. Gần đây tôi dám tuyên bố, tôi nói chết tôi cười chứ tôi không có khóc hay là không có buồn. Hồi xưa tôi không dám nói. Biết tại sao? Vì hồi xưa mình tu thì tu, nhưng mà đường đi của mình chưa biết. Mình đi chỗ nào, tới đâu, làm sao dám cười. Còn bây giờ tôi biết rõ rằng tôi có đường đi rồi, tôi không còn bận rộn như trước nữa, thì bỏ cái thân này như là người gánh một gánh nặng mà được buông xuống, như là mang cái thây thối mà quăng đi, quăng được là nhẹ nhàng, không cười sao được, phải không? Thấy rõ cái chỗ mình đến thì hết sợ sệt gì, còn không thấy thì mình lo, mình sợ. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta có thể đi thẳng một mạch đến nơi đến chốn, mà chúng ta cũng có thể trải qua vô số kiếp, ba vô số kiếp, mà cũng không biết ba là hay chừng nào, nên cứ thuộc hoài, leo lên tuột xuống, không biết chừng nào. Đó. Cho nên rồi ở đây tôi chỉ thẳng cho quý vị con đường tắt là điểu đạo hay là quyền đạo, là con đường đó đó. Như vậy thì đừng lo rằng mình nhập đó là nhập niết bàn là vô sanh, thì hư không là vô sanh, tâm mình không sanh không diệt, là hai cái nó hòa nhập nhau, thì gọi đó là nhập niết bàn, không còn sanh tử. Thì trong chỗ lặng lẽ không sanh tử đó lại tùy duyên ứng hóa để độ chúng sanh. Nên rồi bao nhiêu nợ nần của Phật tử đừng sợ mất, mình chừng đó thì tùy quá tùy hiện mà độ. Đó là cái chỗ mà tôi đã chỉ cho quý vị thấy á. Lên đây là tua ra rất nhiều, muốn mấy cũng được hết á. Cho nên thiên ức quá thân nhá. Như vậy thì chúng ta có một cái lối đi tắt, đi đường chim, muốn đi cũng được, còn muốn đi đường vòng đường bộ thì cứ lục tục mà đi. Mà thì ra bụi bờ nghỉ rồi đi, còn cái kia thì đi thẳng một mạch, không có dừng ở đâu hết. Đó là cái con đường mà tôi gọi là trực chỉ của nhà thiền đó. Nhà thiền gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh mình rồi thì ngay đó là Phật chứ không có đi đâu. Như vậy thì Phật, pháp thân, ứng thân hay là quá thân, thì cái ứng thân quá thân là Phật còn sanh diệt, còn pháp thân mới là cái Phật của thể trùm khắp không có sanh diệt. Như vậy thì quý vị thấy con đường tắt chưa? Nghĩ kỹ rồi chọn rồi đi. Nhưng mà nói vậy thì sợ là quý vị nói bây giờ làm không nổi, không dám mà đi con đường tắt, giờ muốn đi đường nào giờ? Thì đây có con đường khác. Đây thì đường tắt đi thẳng đây, còn đường này cũng còn đi trong sanh tử. Vì đường này là cái đường mình còn thấy tứ đại là thiệt, cho nên mất tứ đại này mình kiếm tứ đại khác. Nhưng mà mình có cái chủng tử nguyện tu giải thoát sinh tử, cho nên cái màu vàng đây là cái chủng tử để mà đi tới giải thoát. Thì khi mà tới đây cái mình tách cái tầm luân mà mình đi thẳng vào bên này. Thẳng bên này thì tuy rằng còn có sắc chết, còn có sanh tử, nhưng mà mình đi vào cái con đường của Phật dạy, thì tu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi cuối cùng cho Bồ Tát thừa. Thì như vậy đường này đi là tăng kỳ đó, tức là ba cái vô số kiếp. Còn đường này đi thì ngay đây trực chỉ. Như vậy thì cái đường ba vô số kiếp này mà chúng ta vẫn giữ cái tâm tu hành chân chính đời này tiếp đời khác, tuy có thân nhưng mà cũng tiếp tục tu, thì từ thấp nhân thừa rồi tiến lên thiên thừa rồi lên thanh văn thừa, duyên giác thừa, cuối cùng lên Bồ Tát mới thành Phật. Thì đường đó hiện giờ quý vị chịu đi đường đó không? Chắc hơi dễ một chút rồi. Nhưng mà dễ thì có dễ, mà thời gian dài quá, tới ba cái vô số kiếp. Nhưng không biết bây giờ chúng ta đang được kiếp thứ mấy, phải không? Thứ một hay thứ hai, thứ ba gì? Hay là chưa có kiếp nào mới chuẩn bị vậy? Bởi vì tính ba vô số kiếp là kể từ thập tính Bồ Tát, mà mình không biết chưa có lọt vào Bồ Tát chưa, có được thập tính chưa. Cho nên cái đường đó là đường rất là dài, rất là xa. Còn cái đường kia thì cái đường thẳng, đường gần, gọi là đường chim điểu đạo, hay là trực chỉ đi thẳng. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu mà đời này tu hành tương đối cũng tốt, nhưng thấy cái thân này còn thiệt, rồi thấy cái tâm suy nghĩ gần chết thì nhớ niệm cái này cái kia để cho cái tâm thanh tịnh, thì cái niệm đó cũng còn niệm, cho nên vẫn còn đi trong sanh tử. Vì vậy mà cái sinh tử không ai bắt buộc mình hết, mà tự mình gieo trồng cái nhân. Nếu gieo trồng cái nhân sinh diệt thì mình phải đi theo sinh diệt, sinh diệt từ cái thấp lên cái cao. Còn nếu mình đi thẳng vào cái vô sanh thì nó đi một mực, nó không có cao thấp, nó không có thứ bậc. Vì vậy mà mới nói tức tâm tức Phật. Vì vậy mới nói rằng hôm qua là mặt giả xoa, hôm nay tâm giả xoa, hôm nay là mặt Bồ Tát, chiếm cái một. Hiểu chỗ đó rồi mới hiểu được những lời nói của các thiền sư, còn không thì mình cũng Không hiểu sao kinh nói một đàn mà nhà thiền nói một ngã. Bởi vậy nên có nhiều người họ cứ nói rằng thiền tông đối với Phật giáo là một cái quái thai lạ lùng quá, hiểu không nổi. Bởi vì người ta thì cứ nghĩ tu phải ba vô số kiếp, mà đây nói ngay nơi mình mê là chúng sanh, giác là Phật, thì gần quá rồi, đâu có sao nữa. Hay là nói rằng hôm qua là tâm giả xoa, bữa nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát thì sắp giải thoát rồi. Thì như vậy để biết trên con đường tu nó không phải duy nhất có một lối, mà nó có nhiều lối. Nói tới thiền tâm là nói tới con đường thẳng tắc. Nhưng bây giờ tôi dạy quý vị tu đó, thấy vọng buông đừng theo, thì đó tắc hay là quanh. Bởi vì chúng ta lâu nay cái vọng tưởng, tưởng là tâm mình thiệt, rồi nó khởi nghĩ cái mình theo. Bây giờ nó dấy lên mình biết nó là không thật, giả dối không thật. Mà biết nó giả dối không thật rồi cái gì nữa? Thì nó lặn xuống. Mà lặn xuống thì tất nhiên cái thật, cái sống với cái thật của mình chứ gì. Nhưng mà cái đó tắt, tắt bằng cái lối như 10 100 trâu, còn có trâu, còn có chăn, phải tập từ từ, chứ không phải nhảy vào cái một như cái chỗ này. Nên từ từ, ban đầu thì nhử nó, bắt nó, rồi từ từ mình điều khiển nó, rồi tới chừng nó thuần thục, rồi lần lần mới mất, mất trâu, rồi mất chăn. Còn ở đây đi thẳng cái một, không còn trâu, không còn chăn, không có thứ tự. Đó là cũng tu theo thiền, thiền tông, mà một cái có thứ bậc, còn một cái là thẳng. Nhưng mà muốn đi thẳng đó, không phải ai cũng đi được.